Xin Thượng Tọa khai thị cho chúng con về sự nhất tâm và lý nhất tâm trong pháp môn tịnh độ và phương những các kinh nghiệm của các thầy tổ và của quý thầy tăng ni trong pháp môn tịnh độ, niệm Phật như thế nào, các cách, các phương thức để cho chúng con sớm được nhiếp tâm nhập con hồng danh A Di Đà, cắt đứt được luồng vọng tưởng để thể nhập được cái bản tâm thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà. Xin Thượng Tọa những sư quan hỷ chỉ dạy cho chúng con.
Một câu hỏi trở thành là hàng loạt các câu hỏi. Người đặt câu hỏi muốn gom 10 trong 1 thì khó được dứt tâm. Cái tính cách bao gồm và bao hàm đó có thể tốt về phương diện kinh tế học, về vấn đề tâm linh đó, nhất là tu tập dứt tâm đó, thì bao gồm đó, nó được xem như là tâm bị phân hóa, và do đó dễ dẫn đến tình trạng là phát huy quá nhiều cái năng lực tư duy của ý thức, và do đó rất khó dứt tâm. Tâm lý học Phật giáo giải thích chúng ta một điều là khi mà con người có quá nhiều cái công việc diễn ra cùng một lúc thì tâm người ấy sẽ bị phân tán, và do đó sự kiêm nhiếp đó, để cho năng lượng chân tâm nó được lắng đọng trở thành là một thách đố. Do đó để trải nghiệm được cái sự nhất tâm thì hành giả phải có những cái thời khóa, và để trải nghiệm được lý nhất tâm đó, thì tu chánh niệm tỉnh thức ngay tâm của mình, dầu mình đang ở trong cảnh thuận hay là cảnh nghịch. Sự và lý phải viên dung, không thể đặt quá nặng về sự và cũng không thể nghiêng quá nhiều về lý. Lý sẽ khó có thể đạt được nếu thiếu sự. Sự có thể trở thành một trở ngại nếu ta chấp vào nó mà quên đi lý. Vì thử hình dung câu nói chiếc áo không làm nên thầy tu, mà chiếc áo có thể giúp cho thầy tu sử dụng nó như là một thông điệp rằng tôi là người tu. Do đó đi đứng nằm ngồi giao tế trong tương quan xã hội, tôi phải thể hiện được cái oai nghi tế hạnh của một bậc xuất gia, mà mỗi bước chân đi đó là hướng về một phương trời cao rộng. Chứ còn nếu mà người tôi mà mặc đồ giống như người thế tục, tóc giống như thời trang và mót vân vân, thì chắc chắn rằng là cái việc nhiếp tâm sẽ rất là khó, vì người ta không biết mình là tu, cho nên mình đôi lúc dễ phóng túng. Sự là một cái hỗ trợ cho lý, và do vậy để hành giả có được cái nhất tâm đó, thì mỗi một ngày tối thiểu ta cần có một cái thời khóa người tại gia, tạo cho mình một gốc tâm linh tại nhà trước bàn thờ Phật, và mình trải nghiệm khoảng chừng 15 phút hay là nửa tiếng niệm như cách thức mà chúng tôi vừa phân tích khi nãy, để ta có được cái sự lắng yên. Và trong lúc thể hiện cái sự niệm Phật đó, thì hành giả đừng để cho lời cầu nguyện gian sinh can thiệp vào. Rất nhiều Phật tử tại gia không ý thức về việc làm này, cho nên càng niệm Phật đính kèm theo sự văn sinh nhiều chừng nào, áp lực tâm lý rõ dậy khống chế hành giả niệm Phật chừng đấy. Cho nên niệm sau một thời gian sẽ thấy đầu mình nó căng thẳng, máu dột lên, hỏa bắt đầu phát tán, và thấy mình nó có vẻ nó ray rất khó chịu, rồi vì đính kèm quá nhiều cái ước vọng vào trong đấy. Trong khi đó niệm danh hiệu Phật là để sử dụng đức hiệu của Ngài qua hai tính chất: vô lượng quang, tức là trí tuệ không giới hạn; vô lượng thọ, tức là độ bền bỉ không bỏ cuộc đối chừng, và trong mỗi nó được chân dính thì hành giả sẽ được lắng tâm. Bây giờ mình lại chèn cứ Nam Mô Di Đà Phật cho con chúng sanh đồng đất, Nam Mô Di Đà Phật cho con của con đổ đại học, Nam Mô Di Đà Phật cho con đầu tư cái này là chúng bánh, Nam Mô Di Đà Phật cho con được đẹp hơn, Nam Mô Di Đà Phật, sau khi chết con được sanh Tây Phương. Quá trời. Làm sao được chánh niệm? Không bao giờ được chánh niệm được hết. Các tổ tịnh độ rất khéo và kỹ lưỡng. Sau thời niệm Phật có cái phần hồi hướng. Lúc đó quý vị muốn hồi hướng thì cho ai thì cứ hồi hướng. Còn trong lúc niệm Phật là phải để cho tâm mình nó lắng động, bình an, vô niệm. Thì chánh niệm tỉnh thức mới trỗi dậy. Thì lúc đó mọi căng thẳng do sức ép của công ăn, việc làm, rồi giao lưu xã hội sẽ rơi rụng hết. Thế còn bây giờ mình đã bị căng thẳng mệt mỏi rồi, trong niệm Phật lại tiếp tục nạp thêm những căng thẳng đó nữa. Mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh Tứ Diệu Đế đó, hay kỳ vọng nhiều, thất vọng cao. Và cái đó được gọi là cầu bắt đắc khổ. Cái khổ do muốn mà không đạt được. Cho nên trong niệm Phật là không để cái muốn nó can thiệp vào, không để cái lòng mong mỏi, kỳ vọng xen lẫn vào. Thì hành giả mới được gọi là đang niệm với cái sự nhất tâm ở cái công thức, từ đó là chuẩn. Rất nhiều gia đình không có được cái không gian rộng rãi như là ở chùa. Thì việc mà ngồi niệm Phật ở nhà thì hơi khó. Thì quý vị có thể thực tập sự nhất tâm đó bằng cách là gắn liền với công ăn việc làm của mình. Người làm việc công sở đó thì thực tế mà nói không phải lúc nào 8 tiếng cũng bận rộn hết. Cũng có những lúc mình giải lao. Thì trong lúc giải lao, thay vì chúng ta có thói quen 8 về cái chuyện trong nhà, ngoài phố, thì 8 chuyện chính trị, xã hội, 8 chuyện ăn chơi, 8 là chuyện bia, rượu, thuốc lá, thì ta cứ dành thời gian để niệm Phật thôi. Và quý vị đi bách bộ 10 phút, 15 phút, ai ta nói mình ông này tửng, ông này cũng cao ngạo, bà này bả chảnh, cãi họ không sao hết đó. Mình biết chính mình, cái thực tập đi vừa khỏe, không bị những cái chứng bệnh tim mạch, tai biến, rồi đau nhức xương khớp. Cộng thêm cái phước báo niệm Phật, cộng với cái chánh niệm, thì những cái căng thẳng mà mình làm 2 tiếng hoặc là 1 tiếng mấy nó rũ bỏ hết. Khi trở lại với bàn làm việc á, ta lại có thêm cái nguồn năng lượng mới, sinh khí mới, và hiệu quả công việc sẽ được cao hơn. Còn đối với những người buôn bán thì giàu hơi khó, thì ta phải giao tiếp với khách hàng, phải trả giá, phải mời mọc, phải làm sao cho khách được hài lòng, vì khách hàng là thượng đế mà. Rồi đôi lúc cũng phải nói thấp nữa. Rồi bây giờ khi mình thực tập niệm Phật nó cũng không ảnh hưởng gì những cái chuyện này. Thì đó, trong lúc mà buôn bán quý vị phải bỏ thói quen đốt phong long. Ai để trả giá mà bán không tới đó thì đừng đốt phong long. Rồi lúc đó cái nỗi sân nó trỏ dậy trong tâm của chúng ta, làm sao mà mình được nhất tâm được. Rồi phước đức nó tiêu hết, đốt cả rừng công đức. Thì ai tới ta cứ vui vẻ chào mời đón, giá nói vừa phải, bán ít nhưng mà bán số lượng nhiều, bán lợi ích về số lượng nhiều. Đó là cái cách làm kinh tế của những nhà thương gia có kinh nghiệm và giữ uy tín trong cái chất lượng. Cho nên ta cứ để cho tâm mình được bình an, đừng sợ là mình nói thấp quá bán không được thì về sau này không đủ tiền để trả tiền thuê mặt bằng, thuế má v.v. Ta cứ bình an đầu tư chất lượng, mẫu mã thích hợp, giá cả phải chăng, thì mua một lần ta sẽ dẫn bạn bè đến mua nhiều lần khác. Thì cứ niệm Phật nó cộng đi phước báo nữa, quý vị sẽ làm ăn kinh tế rất là phát đạt. Nhưng mà đừng có mong mỏi, bữa nay tôi niệm Phật để mong sao bán được ngày hôm nay 100 mét giải, rồi ngày mai đó thì bán được mấy trăm tấn gạo, thí dụ vậy. Đừng có can thiệp cái đó vào. Thì trong công ăn việc làm mà mình thể hiện được như thế thì nó không có căng thẳng, không có sức ép gì hết á. Người ta biết mọi thứ nó đều là nhân duyên, nhân quả mà tạo sức ép cho mình. Trên sức ép của công việc nữa là ta bị sức ép gấp đôi. Vì vậy sự niệm Phật ở độ nhất tâm giúp cho chúng ta giải phóng mọi căng thẳng. Và ai giải phóng được mọi căng thẳng như thế thì không rơi vào cái hoàn cảnh tuyệt vọng. Còn lý niệm Phật đó, thì là quan trọng hơn. Là tu không phải bằng cái miệng, mà tu là bằng sự chuyển hóa tâm. Tâm niệm Phật đó, là tâm giao tiếp với cái năng lượng tuệ giác và tỉnh thức ở mức độ bình an cao nhất. Mọi sự tu tập được đặt ở trên hệ quy chiếu của tâm, đi trên tâm và kết quả cũng dừng lại ở cái tâm. Con đường từ Sài Gòn đến Bến Tre bây giờ có đường siêu tốc đi rất là nhanh, trước đây thì đi đường vòng. Như vậy là cái điểm xuất phát và điểm đến á, là nó có một cái khoảng cách, ví dụ như vài chục cây số chẳng hạn, thì trước đây nó có thể là vòng nhiều hơn. Còn đi trên con đường tâm á, nó có một chỗ thôi, xuất phát cũng ở chỗ đó, rồi đi trải nghiệm cũng ở chỗ đó, đạt được kết quả cũng ở chỗ đó, cho nên đôi lúc nó khó hình dung. Nhưng mà nếu ta biết á, tu lý nhất tâm, nghĩa là niệm bằng tâm chứ không phải niệm bằng miệng, và đừng để cho các phiền não can thiệp đánh phá chúng ta như là những tên biệt kích lâu lâu chụp cơ hội lòng tham tấn công mình, lâu lâu nó bám vào lòng sân để nó hành hạ mình, lâu lâu nó can thiệp theo cái si mê để nó đi đoạt mình, thì mình phải ý thức như thế để cho cái tâm bao giờ cũng được lắng yên bình an, thì lúc đó hành giả sẽ đạt được ở mức độ cao nhất. Ngày nay trong thế giới phương Tây đó, mức độ những người giàu thành công trong thương trường đó, tự vẫn mà chết đó, có thể nói như là một tiếng chuông báo động. Hoa Kỳ có cái tỷ lệ tự vẫn đứng đầu toàn cầu, kế đến là các nước phương Tây bao gồm châu Âu và Nhật Bản đó, có tỷ lệ người trên 60 tuổi tự tử là số 1 trên thế giới. Hàn Quốc 18 tháng trước, nữ minh tinh nổi tiếng nhất nhì của làng công nghệ giải trí Choi Jin-seok tự vẫn bằng cách treo cổ trong nhà vệ sinh, đã dẫn đến gần 60 trường hợp bắt chước chị tương tự trong giới nghệ thuật, sân khấu, điện ảnh, ca nhạc. Và cách đây chưa đầy 10 ngày thì em ruột của cô ấy cũng là một diễn viên nổi tiếng, được chị mình di chúc chăm lo cho hai đứa con. Trước sức ép của những dư luận, rồi cái căng thẳng cảm xúc không rũ bỏ được, dẫn đến tình trạng chết y hệt như là người chị ruột của mình. Như vậy là những người tự vẫn chết không phải do vì họ thiếu thốn của cải tự nhiên vật chất, mà họ vì sống quá nhiều với cái cảm xúc. Và khi mà mình đánh đông đưa và đánh đối với cảm xúc đó, thì ta trở thành là kẻ nô lệ. Người sống với cảm xúc nhiều thì rất là dễ buồn, vui, sầu bi, khổ, ưu, não đó. Nó trỏ dậy như là cái làn sóng lên xuống theo một cái hình đường xiên. Lúc đó ta có vẻ như là mình ở trên trời, có khi thì mình tọt xuống và thẳm, mắt hút. Và cái con đường như thế nó làm cho chúng ta không thể nào dựng được cái tâm, và như vậy không thể nào có được sự bình an thật sự. Lý niệm Phật ở trong tình huống này không phải là lý thuyết, mà là sự niệm tập bằng cái chánh tâm thật sự. Thì lúc đó các dòng cảm xúc sẽ được chuyển hóa chứ không phải ức chế. Ức chế một cảm xúc là đè nén nó có cái khả năng trương sinh, giống như cái bong bóng á, mình thổi hơi vào ngày càng to ra. Nếu bong bóng đó là 60cc mà quý vị nạp vô một cái lượng khí là 90cc, nó cũng ráng giãn ra để chịu đựng một cái lượng khí quá mức. Thì dòng cảm xúc ngôi như vậy, sức chịu đựng là có giới hạn, và như vậy áp lực lên trên cảm xúc nhiều chừng nào là tự hành hạ và mang nỗi khổ niềm đau đến với mình chừng ấy. Và nỗi khổ niềm đau đó còn có khả năng lây lan đến người thân, người thương trong gia đình của mình. Nói chung, nó dưới hình thức là giận cá chém thớt, hoặc đổ lỗi, đổ thừa, quy trách nhiệm và nhiều trường hợp khác nữa. Bây giờ mình thực tập cái phần lý niệm Phật, tức là đạt được cái sự dứt tâm, thì mọi căng thẳng nó không còn nữa, ta rũ bỏ hết. Niệm Phật làm sao mà ngày hôm qua ta đang có một cái nỗi đau, ví dụ như là suy sụp kinh tế trong cái khủng hoảng tài chính toàn cầu, thay vì đối với người khác là người ta có thể tự vẫn chết, là mượn rượu giải sầu, lao vào ma túy, thuốc lắc để hưởng thụ, quên đi những mất mát, hoặc là chơi bề dưới nhiều thứ khác nhau, thì người tu theo lý niệm Phật đó sẽ trải nghiệm tâm. Và quá tự như thế này, mọi thứ trong cuộc đời đó đều là vô thường, và mọi sự hiện tượng là vô ngã. Vì là vô ngã cho nên sở hữu vật chất mà tôi sở hữu đó, là theo luật pháp cho phép đó, nó chỉ đóng vai trò chức năng, không phải là sở hữu của tôi một cách vĩnh hằng, Do vậy tôi không có lý do gì phải đánh đồng cái dòng cảm xúc của mình với nó. Và do đó nếu nó có lỡ mất, tôi không phải bận tâm nhiều, tôi nỗ lực để gây dựng lại lần thứ hai ở hiện tại. Nếu không thành công, lần thứ ba trong tương lai, cứ như thế ta tiếp tục làm. Như vậy là người thực tập lý niệm Phật đó sẽ rũ bỏ mọi sức ép của dòng cảm xúc, và tình huống thuận đó thì phát triển cái thành công ở mức độ cao. Ở tình huống nghịch đó, không vì thế mà làm thêm cho mình bất cứ một cái mệt mỏi nào, và ta vẫn thản nhiên và cứ như thế mà thực tập, thì ta đạt được những cái kết quả rất là như ý. Còn đối với hành giả miên mật nhất tâm bất loạn để mong mỏi chứng đắc được hiện tại, hoặc là tối thiểu sau khi chết được tương thích về nhân quả vãng sanh Tây Phương, thì cũng đừng tạo cho mình những áp lực với những cái tính tiêu chí. Tôi phải một ngày là 100.000 biến, rồi trong một năm là bao nhiêu nghìn biến. Gây áp lực đó, điếm con số đó, nó làm cho mình mất đi sự nhất tâm. Ta cứ niệm, lấy đó như một cái công cụ giữ tâm mình trên nó thôi, chứ không phải lấy con số để mà trình Đức Phật. Bạch ngài, con bữa nay niệm được là 3.000, năm nay con nhìn được là 5 tỷ danh hiệu. Cái đó chỉ có phước thôi, chứ đâu phải là sự nhất tâm. Sự nhất tâm là ta niệm mà không nhớ số lượng mình niệm là bao nhiêu, vì lúc nào cũng niệm, đó là trở thành vô số niệm, anh nơ là niệm, tức là vô cực niệm. Như vậy nó trở thành là vô niệm, và vô niệm trở thành là nhất tâm, mà nhất tâm thì tính viên minh sẽ được hiện bài, và lý của Đức Phật sẽ đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Và bây giờ mà đề nghị kể ra những cái kinh nghiệm của các bậc tổ sư về tịnh độ, rồi những bậc cao tăng thì nó nhiều lắm, ta không thể nào nhớ hết được, và cũng không có đủ thời giờ để mà chia sẻ. Thì chúng tôi chỉ phân tích hai phương diện: niệm Phật sự, tức là phải có gốc tâm linh, phải có bằng Phật, phải có một cái chuỗi để nhắc nhở mình tiếp xúc cái thân thức ở trên hạt chuỗi, tâm thức trên hạt chuỗi, để nhớ lúc nào mình cũng là niệm Phật hết. Rồi ta có thể vận dụng phương pháp đi kinh hành, thiền hành, tĩnh tọa, vân vân, tất cả những cái phương tiện cần thiết đó được gọi là sự niệm Phật. Còn lý niệm Phật á, là đạt được mức nhất tâm bằng nội dung. Cho nên chỉ có sự mà không có lý đó, thì ta chỉ niệm bằng hình thức, mà tu bằng hình thức á, ta gọi là gì? Nam mô A Di Đà Phật, mà nó lộn là Nam mô A Di Đà Lạt. Còn tu sự mà có thêm lý á, thì Nam mô A Di Đà Phật bằng lời, hay là Nam mô A Di Đà Phật bằng tâm, thậm chí không còn cái phản ứng gì hết về tay chân, ta vẫn đạt được sự nhất tâm như thường. Cho nên sự phải đi kèm theo lý, và lý chỉ là một phương tiện, đừng cố chấp vào nó. Bắt buộc phải có bàn thờ, phải có Phật tôi mới niệm Phật được. Còn trong công sở, ở nhà, nhà vệ sinh, nhà tắm tôi không làm được đó. Hoặc là khi người nữ đến chu kỳ, sợ không dám làm sợ bị tội, hiểu như thế là sai và mê tín, trái với lời Phật dạy. Quý vị có thể trải nghiệm nó ở bất cứ chỗ nào, để ta đạt được sự nhất tâm, để đạt được cái sự bình an và rũ bỏ những cái căng thẳng. Thì hy vọng rằng là sự và lý viên dung, như danh hiệu của chùa là viên minh, thì việc niệm Phật nó sẽ mang lại tuệ giác, và ứng dụng ở trong đời sống xã hội nó sẽ là phát minh, sáng kiến, sáng tạo, ý tưởng mới. Và đảm bảo quý vị ai niệm Phật với góc độ đó, quý vị sẽ có ý tưởng phong phú. Nhà văn và niệm Phật sẽ trở thành là có những án văn rất là xuất sắc. Nhà thơ thì có những ý tưởng rất là hay. Rồi lĩnh vực nào cũng vậy, mà biết niệm Phật theo dạng nhất tâm bất loạn và rũ bỏ những cái căng thẳng cảm xúc theo lý niệm Phật đó, thì sẽ có được những cái đóng góp rất là có ý nghĩa cho lãnh vực của mình. Xin đi câu hỏi khác.